Phạm Thư Thái Thạch Liệt Truyện. Phạm Thư. Một, Phạm Thư là người nước Ngụy, tên tự là Thúc. Phạm Thư đi du thuyết ở các nước chư hầu, ý muốn giúp việc cho vua Ngụy, nhưng vì nhà nghèo không có gì để làm vốn, trước tiên phải giúp việc cho Trung đại phu nước Ngụy. Tu Giả vâng lệnh Ngụy Chiêu Vương đi sứ sang Tề, Phạm Thư đi theo. Hai người ở lại mấy tháng không có kết quả. Vua Tề Tương Vương nghe nói Thư có tài biện luận, bèn sai người biếu Thư 10 cân vàng cùng với thịt bò và rượu. Thư từ chối không dám nhận. Tu Giả biết điều đó giận lắm, cho rằng Thư được những tặng phẩm ấy là vì đã đem những điều bí mật của nước Ngụy ra nói với nước Tề, nên sai Thư nhận thịt bò và rượu, còn trả vàng lại. Sau khi trở về nước, Giả giận Thư, cho nên nói với tướng quốc nước Ngụy là Ngụy Tề, một trong những công tử của nước Ngụy. Ngụy Tề cả giận, sai môn hạ lấy roi đánh Thư, đánh gãy xương sườn, rụng răng. Thư giả vờ chết, bị người ta lấy chiếu bó lại vứt vào trong nhà xí. Khách khứa uống rượu say thi nhau đái lên người Thư, cốt làm nhục Thư để răng những người sau đừng nói bừa bãi. Thư nằm trong chiếu, nói với người giữ nhà xí: "Nếu ông có thể đưa tôi ra thì thế nào tôi cũng xin hậu tạ." Người giữ nhà xí mới xin đem con người chết ở chiếu vứt ra ngoài. Ngụy Tề đang say nói: "Được." Phạm Thư nhờ vậy được thoát. Về sau Ngụy Tề hối hận, lại sai người tìm bắt. Người nước Ngụy là Trịnh An Bình nghe tin ấy bèn mang Phạm Thư đi trốn. Thư ẩn nấp, đổi tên họ là Trương Lộc. Lúc bấy giờ Tần Chiêu Vương sai người yết Giả là Vương Kê sang Ngụy. Trịnh An Bình giả làm lính hầu hạ Vương Kê. Vương Kê hỏi: "Nước Ngụy có người nào giỏi có thể cùng ta đi về phía Tây được không?" Trịnh An Bình nói: "Trong làng của tôi có ông Trương Lộc, muốn ý kiến ngài để bàn việc thiên hạ. Ông ta bị người ta thù, không dám gặp mặt ngài ban ngày." Vương Kê nói: "Đến đêm ngươi cùng ông ta đến." Đang đêm, Trịnh An Bình cùng Trương Lộc đến ý kiến Vương Kê. Nói chưa hết buổi, Vương Kê đã biết ngay Phạm Thư là người giỏi, bèn bảo: "Tiên sinh đợi tôi ở phía nam Gò Tam Đình." Hai người cùng hẹn hò riêng với nhau rồi chia tay. Vương Kê từ Giả nước Ngụy ra đi, qua nơi đã hẹn, mang Phạm Thư lên xe chở vào nước Tần. Khi đi đến Hồ Quang, nhìn xa thấy xe và quân kỵ ở phía Tây đi lại. Phạm Thư hỏi: "Người đến là ai thế?" Vương Kê nói: "Đó là Nhương Hầu, thừa tướng nước Tần, đang đi phía đông kinh lý các huyện các ấp." Phạm Thư nói: "Tôi nghe nói Nhương Hầu chuyên quyền ở nước Tần, ghét việc đưa những người khách ở các nước chư hầu vào Tần. Tôi sợ ông ta làm nhục tôi hãy tạm trốn trong xe." Một lát sau, Nhương Hầu quả nhiên đến úy lạo Vương Kê, nhân tiện dừng xe hỏi: "Ở Quan Đông có tin gì mới không?" Vương Kê nói: "Không có tin gì." Nhương Hầu lại nói với Vương Kê: "Ông Yết Giả có đem người khách nào ở chư hầu cùng về đó không? Đem về vô ích, chỉ tổ làm cho nước nhà rối loạn mà thôi." Vương Kê nói: "Không dám ạ." Rồi từ biệt ra đi. Phạm Thư nói: "Tôi nghe nói Nhương Hầu là người lắm mưu trí, nhưng thấy việc thì chậm. Lúc nãy ông ta nghi trong xe có người nhưng quên lục soát." Vì vậy Phạm Thư xin xuống xe để chạy, nói: "Thế nào ông ta cũng sẽ hối hận về việc này." Chú thích: câu này chuẩn bị cho những việc sau này Phạm Thư sẽ làm đối với Nhương Hầu. Đọc tiếp. Đi hơn 10 dặm, quả nhiên Nhương Hầu sai quân kỵ quay lại lục trong xe. Khi không thấy có khách, họ mới thôi. Vương Kê cùng Phạm Thư vào Hàm Dương. Sau khi báo công việc đi sứ xong, Vương Kê nhân tiện nói: "Nước Ngụy có ông Trương Lộc là một tay biện sĩ trong thiên hạ. Ông ta nói, nước Tần nguy như trứng để đầu đẳng." Chú thích: câu này cũng là một cái thuật thăm dò, mục đích kích thích sự chú ý của nhà vua. Đọc tiếp. Nếu được ông ta thì sẽ yên ổn, nhưng điều đó không thể truyền đạt bằng thư từ, cho nên thần chở ông ta lên xe về. Vua Tần không tin, sai cho ở tại nhà khách, ăn cơm rau, chờ đợi hơn một năm. Lúc bấy giờ vua Chiêu Vương đã làm vua được 36 năm. Phía nam, nước Tần đã lấy đất Yên, đất Xính của nước Sở. Sở Hoài Vương bị giữ lại và chết ở đất Tần. Quân Tần phía đông đánh phá nước Tề. Dẫn Vương đã có lần xưng đế, sau đó lại thôi. Chú thích: năm 246 trước công nguyên, vua Tần tự lập làm Tây Đế, sai sứ khuyên Tề Dẫn Vương tự lập làm Đông Đế. vua Tề tự xưng là Đông Đế được 2 tháng rồi thôi. Sau đó, vua Tần lại xưng vương như cũ. Đọc tiếp. Tần mấy lần làm cho đất Tam Tấn nguy khốn, chán ghét những kẻ biện sĩ trong thiên hạ, không tin dùng ai. 2. Hoa Dương Quân Nhương Hầu là em trai của Tuyên Thái Hậu, mẹ của Chiêu Vương, Kinh Dương Quân và Cao Lăng Quân đều là em cùng mẹ của Chiêu Vương. Nhương Hầu làm thừa tướng, 3 người thay nhau làm tướng quân đều có đất phong. Nhờ thế lực của Thái Hậu nên nhà riêng của họ giàu có hơn cả nhà vua. Đến khi Nhương Hầu làm tướng quân nước Tần, ông ta lại muốn vượt qua nước Hàn và nước Ngụy để đánh ấp Cương Thọ của nước Tề. Ý ông ta muốn mở rộng đất phong của mình là đất Đào. Phạm Thư bèn dâng thư lên nhà vua nói. Chú thích. Đoạn này nêu một cách điển hình những mánh khóe của một người du thuyết để làm cho nhà vua nghe theo ý của mình. Đọc tiếp. Thần nghe nói khi nào vua Sáng trị vì thì người có công được thưởng, người có tài được làm quan, người khó nhọc nhiều được hưởng lộc hậu, người có công nhiều được tước cao, người nào biết cai trị dân chúng thì chức quan lớn. Cho nên, những kẻ không có tài không dám giữ chức, những kẻ có tài năng cũng không dám trốn tránh ở ẩn. Nếu nhà vua cho lời nói của thần là đúng, thì xin nhà vua đem ra thi hành để càng làm sáng tỏ cái đạo ấy. Nếu nhà vua cho lời nói của thần là không đúng, thì giữ thần mãi ở đây cũng không có ích gì. Tục ngữ có câu, vị vua tầm thường thì thưởng người mình yêu mà phạt người mình ghét. Vị vua Sáng thì không thế, khi thưởng thì nhất định thưởng cho người có công, khi phạt thì nhất định phạt kẻ có tội. Nay bụng của thần không đáng chịu đao kiếm, lưng của thần không đáng chịu búa rìu, thần dám đâu đem những việc không chắc chắn để chịu hình phạt của bệ hạ. Dù cho thần là người thấp hèn nên bị bệ hạ coi thường làm nhục đi nữa, lẽ nào bệ hạ lại không trọng con người dung nạp thần đã nói đi nói lại với bệ hạ hay sao? Vả chăng thần nghe nói nhà Chu có ngọc Chỉ Ách, nước Tống có ngọc Kết Lục, nước Sở có ngọc Biện Hòa, nước Lương có ngọc Huyền Lê. 4 vật quý ấy do đất đai sinh ra, bị người thợ khéo bỏ rơi nhưng vẫn là đồ vật quý giá của thiên hạ. Nhưng con người bị vua thánh vứt bỏ, lẽ nào lại không đủ để giúp ích cho nước nhà hay sao? Chú thích. Phạm Thư ám chỉ mình, tự cho mình như viên ngọc quý nhưng chưa được người thợ giỏi biết đến. Đọc tiếp. Thần nghe nói, kẻ khéo làm lợi cho nhà thì thu lấy tất cả cái lợi ở nước, người khéo làm lợi cho nước thì lấy cái lợi ở chư hầu. Thiên hạ có vị vua Sáng thì chư hầu không thể chiếm được cái lợi. Tại sao? Vì nhà vua tước mất cái vinh của họ đem về cho mình. Người thầy thuốc giỏi biết được người bệnh sống hay chết, vị vua thánh thấy rõ việc thành hay bại. Có lợi thì làm, có hại thì bỏ, nghi ngờ thì thử một ít xem sao. Tuy vua Vũ, vua Thuấn sống lại cũng không thể thay đổi được cái phép tắc ấy. Lời nói sâu xa thì thần không dám viết vào giấy, lời nói nông cạn thì nhà vua không cần phải nghe. Chú thích. Đặc điểm lối nói của hạng du thuyết là không đi ngay vào đề mà bắt đầu bằng những câu nói bóng gió. Đọc tiếp. Phải chăng đó là vì thần ngu không hợp với ý muốn của nhà vua, hay là con người tiến cử thần ở địa vị thấp hèn nên lời nói không đáng dùng? Nếu như không phải như vậy thì thần xin nhà vua cho phép có lúc nào rảnh được ngước nhìn nhan sắc, nói một lời không có công hiệu, thần xin chịu tội búa rìu. Vua Tần Chiêu Vương cả mừng, xin lỗi Vương Kê, sai người lấy xe đưa Phạm Thư vào. Phạm Thư bấy giờ mới được vào yết kiến nhà vua ở Ly Cung. Phạm Thư giả vờ không biết cung nhà vua, cứ bước vào trong. Nhà vua đến, bọn hoạn quan giận đuổi Thư, nói, nhà vua đến đấy. Phạm Thư giả vờ không biết, nói, nước Tần làm gì có vua, nước Tần chỉ có Thái Hậu và Nhương Hầu mà thôi. Ý Phạm Thư muốn khích cho nhà vua giận. Chiêu Vương đến, nghe lời Phạm Thư cãi nhau với viên hoạn quan, liền đến đón tiếp, xin lỗi mà nói, đáng lý quả nhân phải thân hành lĩnh giáo ngài đã lâu, nhưng vì có việc nghĩa cừ gấp, quả nhân ngày đêm thân hành thỉnh giáo Thái Hậu. Chú thích. Vua của bộ lạc Nghĩa Cừ và Tuyên Thái Hậu gian díu với nhau sinh 2 con. Tuyên Thái Hậu lừa giết vua Nghĩa Cừ ở Cam Tuyền, rồi sau đem binh tiêu diệt Nghĩa Cừ. Câu nói này chứng tỏ nhà vua cũng cho lời nói của Phạm Thư là đúng. Đọc tiếp. Nay việc nghĩa cừ đã xong, quả nhân mới được thỉnh giáo, thực quả nhân trộm biết mình hồ đồ mờ tối. Nhà vua cung kính theo lễ khách chủ, Phạm Thư nhún nhường. Hôm ấy thấy Phạm Thư yết kiến nhà vua, tất cả các quan không ai không rùng mình biến sắc mặt, thay đổi thái độ. Vua Tần đuổi Tả Hữu ra ngoài, trong cung không có ai. Vua Tần quỳ xuống cầu khẩn: "Tiên sinh có điều gì dạy bảo quả nhân?" Phạm Thư nói: "Dạ, dạ." Một lát sau, vua Tần lại quỳ xuống nói: "Tiên sinh có điều gì dạy bảo quả nhân?" Phạm Thư nói: "Dạ, dạ." Chú thích: làm cho nhà vua lo lắng, chắc việc sắp nói sẽ quan trọng. Cách miêu tả của Tư Mã Thiên sinh động như một tấn kịch. Riêng cử chỉ này của Phạm Thư cũng xứng đáng với lời khen của Tư Mã Thiên, biện sĩ giỏi nhất một thời. Đọc tiếp: "Như thế ba lần, vua Tần quỳ xuống nói: thế là tiên sinh cuối cùng vẫn không làm ơn dạy bảo quả nhân sao?" Phạm Thư nói: "Thần đâu dám thế. Thần nghe nói ngày xưa khi Lữ Thượng gặp Văn Vương." Chú thích: Lữ Thượng còn gọi là Lã Vọng. Trong những hòn non bộ ở ta thường có ông Lã Vọng ngồi câu cá. Đọc tiếp: "Thì Lữ Thượng chỉ là người câu cá ở bến sông Vị mà thôi. Như thế tức là quen biết sơ." Sau khi nói xong, Văn Vương lập Lữ Thượng làm thái sư, chở lên xe cùng về. Đó là vì lời nói của ông ta sâu sắc. Chú thích: then chốt của đoạn này là mấy chữ quen biết thời sơ nhưng lời nói thì sâu, cho nên đành phải dè dặt. Ở đây đồng thời ngụ ý tự cho mình là Lã Vọng, lại hy vọng nhà vua sẽ là Văn Vương, tức là có ý tân bốc nhà vua. Đọc tiếp: "Cho nên Văn Vương nhờ có Lữ Thượng mà lập được công, cuối cùng làm vương thiên hạ. Trước đây sứ giả Văn Vương coi Lữ Thượng là người xa lạ, không cùng nói những lời sâu sắc, thì nhà Chu đã không có cái đức làm thiên tử, và Văn Vương, Vũ Vương không nhờ ai để lập nên nghiệp vương. Ngày nay, thần là một người tôi ở trọ, với nhà vua là kẻ sơ giao, nhưng việc thần muốn trình bày lại là những việc giúp đỡ nhà vua đụng chạm đến nơi cốt nhục của người ta." Chú thích: nói bóng gió việc Nhương Hầu và Tuyên Thái Hậu. Đọc tiếp: "Thần muốn đem tấm lòng trung ngu dại của mình để tâu lên nhưng chưa biết lòng vua như thế nào. Vì vậy cho nên, nhà vua hỏi ba lần mà thần vẫn không dám đáp. Không phải thần có điều lo sợ nên không dám nói đâu. Thần biết rằng hôm nay được nói trước mặt nhà vua rồi ngày mai sẽ bị chết, nhưng thần cũng không dám từ chối." Chú thích: đoạn này dài, hoàn toàn không liên quan đến điều trình bày, nhưng rất quan trọng để chuẩn bị trước cho nhà vua nghe theo ý của mình. Chú ý Phạm Thư nhắc đến chỗ chết 11 lần, chỗ không sợ 4 lần, hút làm cho nhà vua nóng ruột, bị thuyết phục hoàn toàn trước khi nghe. Xem bài Thuyết Nan trong Thân Hàng Truyện. Đọc tiếp: "Nếu đại vương quả thực tin dùng lời nói của thần, thì đối với thần, cái chết không phải là điều đáng lo, việc trốn tránh không đáng làm cho thần sợ. Việc sơn mình làm người hủi, bệnh tóc làm người điên cũng không đủ làm cho thần xấu hổ." Chú thích: lại đưa ra một trường hợp cực đoan trái với trường hợp Văn Vương để kích thích nhà vua. Vua Trụ hung ám, Tỷ Can bị giết, Cơ Tử Giả làm điên. Đọc tiếp: "Vả chăng Ngũ Đế là những người thánh mà chết, Tam Vương là những người nhân mà chết, Ngũ Bá là những người hiền mà chết, Ô Hoạch, Nhiệm Bỉ là những người khỏe mà chết, Thành Kinh, Mạnh Bôn Vương Khánh Kỳ, Hạ Dục là những người dũng cảm mà chết. Cái chết là điều người ta không ai tránh khỏi. Gặp cái thế tất nhiên, nếu có làm được điều gì có thể bổ ích cho nước Tần một chút, thì đó là điều thần rất mong muốn vậy. Thần có sợ gì đâu. Ngũ Tử Tư bị bỏ vào đẩy đem ra khỏi cửa Chiêu Quan, ban đêm đi, ban ngày thì nấp, đến đất Lăng Thủy không có gì nuôi miệng. Bèn quỳ bằng đầu gối, bò lết, cúi đầu lại, ở trần, vỗ bụng, thổi sáo, ăn xin ở chợ Ngô, cuối cùng làm cho nước Ngô hưng khởi, Hạp Lư thành bá. Nếu như thần được trình bày tất cả mưu kế của mình như Ngũ Tử Tư, thì dù phải suốt đời không được gặp lại nhà vua, nhưng cái thuyết của thần được thi hành thì thần có gì là lo sợ. Cơ Tử, Tiếp Dư, sơn mình làm người hủi, bệnh tóc làm người điên, nhưng vô ích đối với nhà vua. Nếu như thần được xếp cùng một hàng với Cơ Tử, nhưng lại có điều bổ ích cho vị vua mình cho là người hiền, thì đó thực là một vinh dự lớn của thần. Thần có xấu hổ gì đâu. Điều thần sợ chỉ là sợ rằng sau khi thần chết, thiên hạ thấy thần tận trung mà chết. Vì vậy cho nên khóa miệng, bỏ chân, không ai dám hướng về nước Tần mà thôi. Bệ hạ ở trên thì sợ Thái hậu nghiêm khắc, ở dưới bị bọn gian thần lừa dối, ngồi ở trong thâm cung, chưa hề rời khỏi tay người nâng niu, suốt đời bị mê hoặc, không có ai nêu rõ gian tà. Tai họa này nếu lớn thì Tôn Miếu bị tiêu diệt, nếu nhỏ thì bản thân mình cô độc hiểm nguy, đó là điều thần sợ. Còn như việc cùng khổ, sỉ nhục, chết chóc thì thần đâu dám sợ. Nếu thần chết mà nước Tần được thịnh trị thì còn hơn là sống. Chú thích: đe dọa và khích vua Tần tức giận. Đọc tiếp. Vua Tần quỳ xuống nói: sao tiên sinh nói thế? Nước Tần ở nơi xa xôi hẻo lánh, quả nhân ngu dại, tiên sinh đã hạ cố đến đây, đó là trời kia đưa quả nhân đến làm phiền tiên sinh để bảo tồn Tôn Miếu của tiên vương vậy. Quả nhân được nghe lời chỉ giáo của tiên sinh, đó là trời thương đến tiên vương mà không vứt bỏ đứa con côi cút. Tiên sinh có việc gì mà nói như vậy? Bất kỳ việc lớn việc nhỏ, trên từ Thái hậu, dưới đến các quan đại thần, xin tiên sinh chỉ giáo hết cho quả nhân, chứ đừng nghi ngờ quả nhân. Chú thích: mánh khóe này làm cho vua Tần từ địa vị một ông vua chuyển sang địa vị một người cầu khẩn. Trái lại, Phạm Thư đã từ địa vị một người cầu khẩn sang địa vị một ân nhân. Việc chuẩn bị tâm lý mà thuật du thuyết đòi hỏi đã đạt được bước đầu. Đọc tiếp. Phạm Thư lại mà vua Tần cũng lại. Phạm Thư nói: nước của đại vương bốn phía có biên giới vững vàng, phía bắc có núi Cam Tuyền, cửa ải Cốc Khẩu, phía nam có dãy sông Kinh, sông Vị, bên phải có đất Lũng Tây, đất Thục, bên trái có cửa ải Hàm Cốc, núi Hào, quân đội thiện chiến có trăm vạn, xe trận có ngàn cổ, gặp lợi thì xông ra đánh, bất lợi thì rút vào cố thủ, đó là đất của bậc vương giả vậy. Dân khiếp sợ việc đánh nhau riêng, nhưng dũng cảm trong việc chiến đấu cho nhà nước, đó là dân của bậc vương giả. Nhà vua nắm được cả hai cái đó. Còn việc lấy quân đội Tần dũng mãnh, xe ngựa đông đúc để khống chế chư hầu thì cũng dễ như xua chó lô của nước Hàn, đuổi đánh con thỏ què vậy. Chú thích: chó lô, tên một con chó khỏe. Đọc tiếp. Cơ nghiệp bá vương có thể làm được, nhưng vì các quan không ai xứng chức việc của mình, cho nên đóng cửa ải đến nay đã 15 năm, không dám đem binh lực đánh các nước ở Sơn Đông. Sở dĩ như vậy là vì Nhường Hầu không trung thành với việc mưu lợi ích cho nước Tần, và kế của đại vương có chỗ sai lầm vậy. Vua Tần quỳ xuống nói: quả nhân xin nghe xem kế của quả nhân sai lầm như thế nào. Thấy xung quanh có nhiều người nghe trộm, Phạm Thư sợ không dám nói việc trong nhà, chỉ nói việc ngoài trước để dò xem ý của nhà vua như thế nào. Chú thích: để chứng minh mưu kế đem quân Tần vượt qua Hàn Ngụy để đánh Tề là sai, Phạm Thư dẫn trường hợp của Tề. Năm 285 trước công nguyên, Tề đem quân đi xa đánh Sở, vua sai Nhạc Nghị thống lĩnh quân các nước Yên, Triệu, Ngụy đánh Tề thua to. Xem Nhạc Nghị liệt truyện. Phạm Thư kết luận bằng một câu tục ngữ. Đọc tiếp. Phạm Thư bèn nói: Nhưng Hầu muốn vượt qua nước Hàn, nước Ngụy để đánh đất cương thợ của nước Tề, đó không phải là kế hay. Nếu đem ít quân thì không đủ để làm tổn thương nước Tề, đem nhiều quân thì hại đến nước Tần. Theo như ý của thần thì kế của nhà vua là mình đem ít quân nhưng lại bắt nước Hàn, nước Ngụy dốc hết binh lực của họ để đánh Tề. Điều đó thật vô lý. Này, nếu ta đã thấy nước theo mình không thân với mình mà lại vượt qua nước người ta để đánh nước khác thì hỏi có được hay không? Mưu kế như vậy là sơ hở đấy. Vả chăng ngày xưa vua dẫn vương nước Tề phía nam đánh Sở, phá quân diệt tướng, hai lần mở mang đất đai ngàn dặm, nhưng rốt cuộc nước Tề vẫn không lấy được một tấc đất nào. Điều đó đâu phải là vì vua Tề không muốn lấy đất, nhưng chỉ vì tình thế không cho phép làm như vậy. Chư hầu thấy nước Tề mỏi mệt, vua tôi không hòa, đem quân đánh tan quân Tề. Tướng sĩ bị nhục, binh lính bị khốn đốn, đều đổ lỗi cho nhà vua, nói: ai bày ra cái này đây? Nhà vua nói: Văn Tử đấy. Chú thích: Văn Tử tức Mạnh Thường Quân. Đọc tiếp. Đại thần làm loạn, Văn Tử chạy ra nước ngoài, cho nên nước Tề sở dĩ thua to là vì nó đánh Sở, làm cho nước Hàn, nước Ngụy được béo. Cách đó gọi là trao binh khí cho giặc, đem lương thực cho kẻ cướp vậy. Chi bằng nhà vua cứ giao hiếu với nước ở xa mà đánh nước ở gần, được tất đất nào là tất đất của nhà vua, được thước đất nào là thước đất của nhà vua. Này nhà vua lại bỏ kế đó mà đánh nước ở xa, thế chẳng phải là sai hay sao? Đấy, xưa kia nước Trung Sơn đất vuông 500 dặm mà bị một mình nước Triệu nuốt hết. Nước Triệu công thành danh toại, lại được thêm cái lợi nữa. Thế mà thiên hạ không ai làm hại được nó. Chú thích: đưa ra một dẫn chức khác, để bên vực học thuyết giao hiếu với các nước ở xa mà đánh những nước ở gần. Nước Triệu một mình đã nuốt hết nước Trung Sơn to lớn mà chẳng ai làm được gì vì Triệu ở gần Trung Sơn. Đọc tiếp: này các nước Hàn, Ngụy là những nước ở giữa, là nơi then chốt của thiên hạ. Nếu nhà vua muốn làm bá nghiệp thì thế nào cũng phải hòa thân với các nước ở giữa, làm nơi then chốt cho thiên hạ để uy hiếp nước Sở. Nước Triệu: nếu nước Sở mạnh thì ta bên vực nước Triệu, nước Triệu mạnh thì ta bên vực nước Sở. Cả hai nước Triệu Sở cùng theo ta thì thế nào nước Tề cũng hoảng sợ. Nước Tề hoảng sợ thì thế nào cũng dùng lời khiêm tốn, đem nhiều của cải đến để thờ nước Tần. Một khi nước Tề đã theo ta thì có thể cầm tù được nước Hàn, nước Ngụy. Chú thích: then chốt của mưu kế Phạm Thư là lấy Hàn Ngụy ở gần mà giao hiếu với Tề ở xa. Nhưng muốn lấy Hàn Ngụy thì trước hết phải cô lập nó, cho nên đầu tiên phải giao hiếu với nó để nó thoát ly ảnh hưởng của các nước lớn, Tề, Sở, Triệu. Sau đó phải sao cho Sở, Triệu phải phục tùng theo mình, không can thiệp vào việc đánh Hàn, Ngụy. Muốn vậy thì xui hai nước đánh nhau, giúp nước yếu đánh nước mạnh, làm cả hai nước đều kiệt quệ mà phải thần phục mình. Một khi Hàn, Ngụy, Triệu, Sở đã thần phục rồi thì nước Tề lúc bấy giờ tuy mạnh nhưng ở vào thế cô, nên thế nào cũng phải giao hiếu với Tần. Khi đã giao hiếu với các nước xa xôi rồi, việc lấy Hàn, Ngụy dễ như trở bàn tay. Đọc tiếp: Chiêu Vương nói: ta muốn thân với nước Ngụy đã lâu, nhưng nước Ngụy là nước hay thay đổi luôn, quả nhân không thể hòa thân được. Xin cho biết làm thế nào để hòa thân với Ngụy. Phạm Thư đáp: nhà vua dùng lời lẽ nhún nhường, đem nhiều của cải đến để phụng sự họ. Nếu không được thì cắt đất mình mà đút lót cho họ. Nếu làm như thế cũng không được thì phải đem binh mà đánh. Nhà vua nói: quả nhân xin vâng theo lời chỉ giáo. Bèn cho Phạm Thư làm khách khanh, chức quan ở trên cấp đại phu, lo việc binh. Cuối cùng, nhà vua nghe theo mưu kế của Phạm Thư, sai Ngũ đại phu là Uyển đánh Ngụy, lấy đất Hoài. 2 năm sau, đánh lấy đất Hình Khâu. Khách khanh Phạm Thư lại nói với Chiêu Vương: địa hình của nước Tần và nước Ngụy cài vào nhau như bức gấm thêu. Nước Tần có nước Hàn cũng như cây gỗ có mọt, như con người có bệnh ở trong tim trong ruột vậy. Trong thiên hạ không có biến thì thôi, chứ đã có biến thì chẳng nước nào làm cho Tần phải lo sợ bằng nước Hàn đâu. Nhà vua thu phục Hàn là hơn cả. Chiêu Vương nói: ta từ lâu đã muốn thu phục nước Hàn, nhưng nước Hàn không nghe, vậy phải làm thế nào? Phạm Thư đáp: nước Hàn không nghe sao được. Nhà vua đem binh xuống đánh Huỳnh Dương thì con đường giao thông của đất Củng và đất Thành Cao bị tắc. Sau đó quay về phía bắc chặn đường Thái Hàn thì quân ở Thượng Đảng không xuống được. Chú thích: Thượng Đảng ở phía bắc đất Hàn, chặn đường Thái Hàn thì quân Hàn ở phía bắc không xuống miền Nam mà tiếp viện được. Đọc tiếp: một khi nhà vua đem binh đánh Huỳnh Dương thì nước Hàn sẽ bị chia cắt thành 3 khúc. Nước Hàn thấy mình thế nào cũng mất, không nghe theo sao được. Nếu như nước Hàn nghe theo thì có thể lo đến cơ nghiệp bá. Nhà vua nói: phải đấy. Bèn sai sứ sang nước Hàn. Phạm Thư ngày càng thân với nhà vua, được nhà vua tin dùng trong mấy năm. Phạm Thư bèn nói riêng với nhà vua: khi thần ở Sơn Đông, thần nghe ở nước Tề có Điền Văn chứ không có vua Tề. Nghe Tần có Thái Hậu, có Nhương Hầu, Hoa Dương, Cao Lăng, Kinh Dương, chứ không nghe nói có vua. Chú thích: đưa ra một nhận xét kỳ quặc để nhân đó giải thích định nghĩa của khái niệm vua. Đọc tiếp: phàm có nắm được toàn quyền trong nước mới gọi là vua, có nắm được quyền sanh sát mới gọi là vua. Nay Thái hậu tự tiện chuyên quyền không đếm xỉa đến nhà vua, Dương hầu cho sứ ra đi không báo với nhà vua, Hoa Dương, Kinh Dương xét xử người ta không nể nang ai hết. Cao Lăng muốn làm hay muốn thôi không cần hỏi nhà vua, nước có bốn hạng người cao quý ấy mà không nguy thì xưa nay chưa hề có vậy. Nếu người ta theo bốn hạng người quý ấy thì có thể gọi không có nhà vua, như thế thì uy quyền làm sao cho khỏi bị phá hoại, nhà vua làm sao còn có thể ban hành mệnh lệnh được nữa. Thần nghe nói vị vua giỏi trị nước thì ở trong nước nắm chắc lấy cái uy thế của mình, ở ngoài nước coi trọng cái quyền lực của mình. Sứ giả của Nhương hầu nắm lấy quyền lực của nhà vua, uy hiếp chư hầu, chặt phù với thiên hạ, đem quân đánh nước người, ai cũng phải nghe theo. Nếu Nhương hầu đánh thắng, lấy được đất thì cái lợi lại quy về đất đào, còn chư hầu thì chịu thiệt hại. Nếu Nhương hầu đánh thua thì nhà vua kết oán với trăm họ, mà nước nhà lại phải chịu tai họa. Thơ có câu: cây mà nhiều quả thì làm gãy ngành, ngành bị gãy thì hại đến gốc. Làm đổ thành lớn thì nguy cho nước, đề cao bầy tôi thì hạ thấp nhà vua. Thôi Trữ, Trác Sĩ cai trị nước Tề, bắn vào đùi nhà vua, rút gân nhà vua, treo nhà vua lên xà ở miếu, một ngày sau thì chết. Lý Đoái cai trị nước Triệu, giam chủ phụ ở Sa Khâu được 100 ngày thì chủ phụ chết đói. Chú thích: chủ phụ tức là Vũ Linh Vương nước Triệu. Phạm Thư đưa ra hai thí dụ để chứng minh cái nguy của nhà vua và tìm những thí dụ nổi bật làm nhà vua phải sợ. Đọc tiếp: này thần nghe nói Tần Thái Hậu, Dương Hầu chuyên quyền, Cao Lăng, Hoa Dương, Kinh Dương giúp cho họ, như thế kết quả là sẽ không còn vua Tần nữa, đó cũng là cái họa Trác Sĩ, Lý Đoái vậy. Vả chăng đời Tam Đại sở dĩ nước mất là vì nhà vua cứ giao việc nước cho bầy tôi, tha hồ uống rượu, săn bắn, không lo việc chính sự. Những kẻ mà vua trao quyền binh là những kẻ ghen người hiền, ghét người có tài, đàn áp kẻ dưới, che mắt người trên để làm việc riêng của mình. Họ không lo đến việc nhà vua, nhưng nhà vua không tỉnh ngộ, vì vậy cho nên mất nước. Nay, từ người quan nhỏ nhất trở lên cho đến những vị quan lớn, thậm chí cả những người hầu hạ xung quanh nhà vua, không ai không phải là người của thừa tướng. Thần thấy nhà vua đứng một mình ở triều, thần trộm lo cho nhà vua. Vạn thế sau này, người làm vua nước Tần sẽ không phải là con cháu nhà vua nữa. Chú thích: câu này cắt nghĩa lời nói của Phạm Thư, nước Tần nguy như trứng để đầu đẳng, và thái độ dè dặt của Thư khi gặp Chiêu Vương. Đọc tiếp: Chiêu Vương nghe vậy hoảng sợ nói: phải đấy. Bèn phế truất Thái Hậu, đuổi Nhương Hầu, Cao Lăng, Hoa Dương, Kinh Dương ra ngoài cửa ải. Vua Tần bèn cho Phạm Thư làm thừa tướng. Vua Tần thu ấn của Nhương Hầu, sai Nhương Hầu trở về đất đào, nhân đó sai các quan cấp cho xe bò để chuyên chở đồ đạc. Đồ đạc chở hơn 1.000 cỗ xe. Khi đến cửa ải, người giữ cửa ải xét lại những đồ quý báu, thì thấy những đồ của cải quý báu nhiều hơn cả cung vua. Vua Tần phong cho Phạm Thư đất Ứng, hiệu là Ứng Hầu, bấy giờ là năm thứ 41 đời Tần Chiêu Vương. Chú thích: năm 266 trước Công Nguyên. Đoạn 2: Phạm Thư du thuyết vua Tần làm đến chức thừa tướng. Đọc tiếp. 3. Sau khi Phạm Thư làm thừa tướng nước Tần gọi ông ta là Trương Lộc. Nước Ngụy không biết, cho là Phạm Thư chết đã lâu. Nước Ngụy nghe nói nước Tần sắp đem quân sang đông đánh các nước Hàn Ngụy, nên sai tu giả đến nước Tần. Phạm Thư nghe vậy cải trang, mặc áo quần lam lũ, đi bộ lẻn đến nhà khách yết kiến tu giả. Tu giả thấy Thư liền kinh ngạc hỏi: Phạm Thúc vẫn không can gì sao? Phạm Thư đáp: phải. Tu giả cười nói: Phạm Thúc đến làm thuyết khách ở nước Tần phải không? Thưa không ạ, trước đấy Thư có tội với tướng quốc nước Ngụy, cho nên bỏ trốn đến đây, đâu dám làm thuyết khách. Nay ông Thúc làm việc gì? Phạm Thư nói: tôi làm thuê cho người ta. Tu giả trong bụng thương hại, giữ lại cùng ngồi ăn cơm, nói: Phạm Thúc nghèo khổ đến thế sao? Bèn lấy một cái áo bào thêu cho Phạm Thư, nhân đấy tu giả hỏi: anh có biết thừa tướng nước Tần là Trương Quân không? Tôi nghe nói ông ta được nhà vua yêu quý, việc trong thiên hạ đều do thừa tướng quyết định, công việc của tôi bây giờ thành công hay thất bại đều tùy ở Trương Quân cả. Này anh có ai bạn bè quen biết quan thừa tướng không? Phạm Thư nói: Ông chủ của tôi quen biết ông ta nên tôi cũng có thể vào bái yết. Thư này xin giúp ông để ông ý kiến Trương Quân. Tu giả nói, con ngựa của ta mắc bệnh, trục xe gãy, không có xe tứ mã lớn nên ta không đi ra. Phạm Thư nói, tôi sẽ nói ông chủ của tôi mượn cho ông cái xe tứ mã lớn. Phạm Thư về lấy xe tứ mã đưa cho Tu giả và đánh xe cho Tu giả vào phủ thừa tướng nước Tần. Người trong phủ nhận ra Phạm Thư, ai nấy đều ẩn nấp trốn tránh. Tu giả lấy làm lạ. Khi đến cửa nhà thừa tướng, Phạm Thư nói với Tu giả, ông hãy đợi tôi một lát, tôi xin vào trước để báo với thừa tướng. Tu giả đợi ở ngoài cửa, dừng xe hồi lâu, hỏi người môn hạ, ông Phạm Thúc không ra là tại làm sao? Người môn hạ nói, không có ai là Phạm Thúc cả. Tu giả nói, lúc nãy ông ta cùng tôi đi vào đấy mà. Đó là quan thừa tướng của chúng tôi đấy. Tu giả cả kinh biết rằng mình bị lừa, bèn cởi trần đi bằng đầu gối, rồi nhờ người môn hạ vào xin tha tội. Bấy giờ Phạm Thư bày màn trướng nghiêm chỉnh, kẻ hầu người hạ rất đông để tiếp kiến. Tu giả cúi đầu nói, tội tôi đáng chết, giả tôi không ngờ ngài có thể tự mình lên đến tận mây xanh. Từ nay giả không dám đọc sách thiên hạ bằng việc thiên hạ nữa. Giả có cái tội phải bỏ vào vạc nước sôi, cúi xin ngài đuổi đến nơi mang rợ. Ngài cho sống thì được sống, ngài bắt chết thì xin chịu chết. Phạm Thư nói, nhà ngươi có mấy tội? Nhổ hết tóc của giả để tính tội của giả cũng còn chưa đủ. Phạm Thư nói, nhà ngươi chỉ có 3 tội mà thôi. Trước đây thời Sở Chiêu Vương, thân Bao Tư vì nước Sở mà đuổi quân Ngô, vua Sở phong cho ông ta đất Kinh 5.000 hộ. Bao Tư từ chối không nhận vì mồ mả của ông cha đều ở đất Kinh. Chú thích: Bao Tư từ chối cho rằng sở dĩ mình cứu nước Sở là vì mồ mả của mình ở Kinh thuộc đất Sở, như vậy là vì mình mà làm chứ không phải vì nước Sở. Xem Ngũ Tử Tư Liệt Truyện. Đọc tiếp.